Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát định kỳ tối thứ bảy lúc 19:30 và phát lại vào sáng chủ nhật lúc 7:30 hàng tuần. Thưa quý thính giả, ngày 20 tháng 10 là ngày tôn vinh những đóng góp to lớn của người phụ nữ Việt Nam, những người đã âm thầm cống hiến cho đất nước, gia đình và xã hội. Không chỉ ở các cơ quan đơn vị, ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sự quan tâm đến những công nhân lao động nữ trong dịp này luôn được công đoàn, chủ doanh nghiệp thực hiện, đã khiến cho những công nhân làm việc ở đây yên tâm làm việc, cống hiến và gắn bó. Quan tâm lao động nữ dịp 20 tháng 10 tại một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là nội dung có trong mục Nhịp sống hôm nay. Mục câu chuyện chính sách là những chế độ đối với lao động nữ mang thai và sinh con. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài, tế gà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific là doanh nghiệp 100% vốn từ Hàn Quốc. Đơn vị này sử dụng khoảng 2.700 lao động, trong đó 95% là lao động nữ. Mỗi dịp 20 tháng 10, doanh nghiệp này không chỉ tặng quà cho công nhân nữ, họ còn tạo môi trường cho lao động nữ được vui chơi, giải trí sau những giờ làm việc chăm chỉ. Ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tranh thủ thời gian 45 phút nghỉ giữa giờ buổi trưa hoặc buổi chiều, những ngày tan ca sớm. Chị Lê Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific, lại có một bộ loa kéo hạng nhỏ, điện thoại luôn sẵn sàng đầy pin để chị em trong đội văn nghệ tranh thủ tập luyện. Đối tượng chị Hạnh triệu tập vào đội văn nghệ ngoài thành phần giới thiệu từ các tổ công đoàn, còn là những công nhân tự xung phong tham gia cùng đội. Sau cả năm miệt mài lao động, những lời ca tiếng hát du dương cũng khiến nữ công nhân tươi cười, hào hứng. Chị Lê Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn, nói.
Công ty chúng tôi ấy, thì vào mùng 8 tháng 3 và 20 tháng 10 là ngày của phụ nữ Việt Nam. Thì bao giờ thì cũng là ưu tiên những phụ nữ là hàng đầu và người lao động là một nguồn quý giá đối với doanh nghiệp và bên công đoàn. Thì chúng tôi rất là quan tâm sâu sắc và đến những cái ngày mùng 8, 3 tháng 10 thì chúng tôi sẽ tặng quà 100% và có tặng hoa và có tổ chức cho các chị em thi dân vũ và thi hát và có phần thưởng.
Thi văn nghệ chỉ là một trong số các hoạt động được tổ chức trong tháng 10 này. Một hoạt động khác cũng thu hút nhiều lao động nữ trẻ tuổi, đó là giải bóng đá nữ được tổ chức 2 năm một lần. Tranh thủ thời gian không tăng ca và các ngày nghỉ cuối tuần, các chị em chủ động tập luyện tham gia giải đấu với tinh thần cao nhất. Chị Lê Thị Phương, sinh năm 1991, hào hứng chia sẻ.
Có, ở về quê thì về 4 giờ ấy, thì là ở quê em thường thường là hay tổ chức những giải bóng đá ấy, giao lưu cho các phụ nữ, cho các tổ liên gia với nhau. Thì là bọn em cũng tham gia bóng đá, em đá được. Em đá, nói chung là tiền đạo cũng được, mà tiền đạo cánh cũng được.
Nếu như ở các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, thường khó khăn trong tổ chức các hoạt động phong trào, thì tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific ngược lại. Các phong trào được ban chấp hành công đoàn lên kế hoạch theo từng quý và trình ban lãnh đạo công ty phê duyệt theo định kỳ hàng năm. Tháng 10 năm nay có 4 dịp cuối tuần thì có đến 3 tuần có các hoạt động quan tâm đến lao động nữ. Tuần 1 khám sức khỏe, tuần 2 tổ chức giải bóng đá nữ, và tuần 3 là các tổ sản xuất thi hát karaoke. Đặc biệt, vượt qua những khó khăn của nền kinh tế đối với một doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, các chế độ quan tâm đến lao động nói chung và lao động nữ nói riêng ở doanh nghiệp này được thực hiện đúng cam kết. Kể từ khi thành lập cho đến nay, sau hơn 20 năm hoạt động, có thể mức lương của công ty dành cho mỗi công nhân không cao bằng một số những doanh nghiệp khác, trung bình từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Song sự ổn định về công việc, sự quan tâm sát sao thường xuyên từ phía doanh nghiệp đối với người lao động, nhất là đối với lao động nữ, đã khiến cho những công nhân làm việc ở đây yên tâm làm việc, cống hiến và gắn bó. Chị Nguyễn Thị Hường, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific cho biết.
Em công tác ở đây cũng được hơn 20 năm. Thì nói chung là về công việc thì cũng thoải mái, vì giờ về 4 giờ công nhân cũng thoải mái, không có gì là áp lực cả. Thời gian thì hầu như là những cái tháng cao điểm thì mới làm đến 5:30-6 giờ, còn hầu như là 4 giờ để đảm bảo sức khỏe với lại tinh thần cho chị em công nhân.
quan tâm đến việc làm cho người lao động, không tạo nhiều áp lực về thời gian đối với người lao động. Đi cùng đó là các chế độ chăm lo sức khỏe cả tinh thần và thể chất là những việc mà Tổ chức Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific đã thực hiện qua nhiều năm. Chính sự quan tâm chân thành và nghiêm túc từ phía doanh nghiệp và các tổ chức công đoàn đã giúp người lao động an tâm gắn bó với doanh nghiệp. Lúc thuận lợi hay những giai đoạn khó khăn, người lao động luôn được coi là tài sản quý của doanh nghiệp, còn doanh nghiệp là mái nhà chung để người lao động luôn muốn chung tay xây dựng và phát triển.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động sôi nổi dành cho nữ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động được phản ánh trong mục Nhịp sống hôm nay, thì lao động nữ còn được hưởng những quyền lợi gì theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi mang thai? Trong mục Câu chuyện chính sách tuần này, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thông tin qua phần trao đổi của phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên Hồng Nhung và xin chào quý thính giả nghe Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, lao động nữ khi mang thai là một giai đoạn đặc biệt và quan trọng đối với cuộc đời của lao động nữ. Vậy thì những quyền lợi về bảo hiểm xã hội dành riêng cho họ trong giai đoạn này thì gồm những cái chế độ gì ạ?
Dạ vâng, khi người lao động nữ tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà mang thai thì quyền lợi và chế độ được đi khám thai định kỳ và được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán 100% số tiền thai sản được hưởng của những ngày nghỉ đi khám thai theo quy định.
Vậy trong quá trình mang thai thì họ được phép nghỉ việc để đi khám thai bao nhiêu lần? Thế và mỗi một lần nghỉ như vậy thì là được bao nhiêu ngày ạ?
Theo quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì sẽ được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai. Thời gian nghỉ việc để đi khám thai tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Vậy thì lao động nữ có được nghỉ trước thời gian sinh con hay không? Thế và thời gian nghỉ trước là bao lâu thưa ông?
Tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, mỗi con người mẹ được hưởng nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Như vậy là trước khi sinh con, lao động nữ được nghỉ tối đa 2 tháng và được hưởng đầy đủ quyền lợi về thai sản theo quy định.
Vậy còn sau khi mà nghỉ thai sản, lao động nữ có nhu cầu đi làm trước thì có được hay không ạ?
Theo quy định tại Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động sau khi nghỉ chế độ sinh con có nhu cầu đi làm trước khi hết thời hạn hưởng thai sản thì được phép đi làm trước tối đa 2 tháng và phải đảm bảo các điều kiện sau. Một là đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng. Hai là phải báo cáo và được sự đồng ý của chủ sử dụng lao động. Khi đi làm trước, ngoài tiền lương và những ngày làm việc, người lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định.
Vậy thì khi sinh con, người mẹ và người cha thì được hưởng những chế độ gì và mức hưởng như thế nào thưa ông?
Khi sinh con thì đối với người mẹ thì đối với trường hợp người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Về mức hưởng khi sinh con, mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi hiện tại là 3.600.000 đồng. Sau khi hết thời hạn nghỉ chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày với mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở, tức là 540.000 đồng trên 1 ngày. Đối với người cha khi có vợ sinh con, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau. Được nghỉ 5 ngày làm việc và 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con lại được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp người vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Mức hưởng của một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng và chia cho 24 ngày.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ là nội dung tiểu phẩm hài Tế Gà với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Công Lý, Vân Dung và Quang Thắng. Tiểu phẩm đề cập tới một thực trạng của xã hội, đó là sự nhũng nhiễu của nhiều đoàn thanh tra kiểm tra xuống các cơ sở sản xuất. Họ đã lợi dụng nhiệm vụ thanh tra để sách nhiễu, phiền hà người dân. Điển hình là trường hợp gia đình ông Hoan, bà Hỷ ở trong tiểu phẩm. Để tiếp đoàn thanh tra trên huyện về, ông bà Hoan Hỷ phải giết thịt cả một đội quân gà để tiếp đãi khách, nhờ đó mới giữ được danh hiệu gia đình văn hóa, sản xuất giỏi ở trong thôn. Tuy đề cập tới vấn đề nóng trong xã hội, nhưng tiểu phẩm lại mang tới cho khán giả những tiếng cười thật sảng khoái, hả hê với màn tung hứng trong diễn xuất của các nghệ sĩ tài ba. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe tiểu phẩm Tế Gà.
Hoan ơi!
Tới đây!
Đi đâu thế? Hả?
Khổ quá, đi đâu đâu? Đi ra vườn lùa 4 con gà của ở Vinh về.
Gà Vinh nào?
Thì đây, hôm trước đi đám cưới con Liễu ở Vinh đấy, tôi mua 4 con gà giống về để cho nó đẻ đó.
Ôi giời ơi, đúng là lũ lẫn rồi. Mấy cái con gà đấy, dỗ cụ tháng trước bà thịt hết rồi.
Gà đấy rõ ràng tôi nhớ tôi mua ở Vinh, làm giống thì làm sao mà thịt được, ông cứ vớ vẩn này.
Tôi hỏi bà, con gà ở Vinh nó kêu thế nào?
Gà thì con gà nào nó chả kêu là chiếp chiếp.
Này, tôi nói cho bà biết nhé, gà ở Vinh ấy là nó phải kêu là chiếp chiếp. Giờ đây tôi bảo đi.
Tóm lại là có việc gì đây?
Tôi vừa ra đầu làng.
Trời.
Thằng Mộc trưởng thôn nó báo là hôm nay có đoàn tham quan khảo sát về để mà họ kiểm tra xem nhà mình được bầu là điển hình tiên tiến về chăn nuôi giỏi.
Úi dồi ôi, nhà mình được bầu làm điển hình tiên tiến chăn nuôi giỏi à? Hay quá ông ạ. Thế thì ông ơi, để tôi vào nhá, tôi mặc quần áo, tôi thay đồ đẹp xong rồi ra tiếp đón
đoàn. Không phải quần áo đầu tóc gì cả.
Sao vậy?
Cái điều quan trọng ấy là hôm nay đoàn tham quan người ta về.
Ờ.
Là nhà mình phải thịt gà để mà thết khách.
Cái gì? Ôi trời ơi, thịt gà để thết khách à?
Chứ sao nữa?
Ôi thế cái bọn đoàn tham quan nó bị điên à? Ôi trời ơi, thì cứ làm cứ xuống tham quan khảo sát, thế là lại vật gà nhà người ta ra để mổ à? Ôi trời ơi, trời ơi, khổ thân tôi rồi. À mà tôi biết ngay nhá.
Sao?
Thằng nào lúc sáng nay tôi đi chợ ông ạ, tôi nhìn thấy ở trước cổng làng một lũ mặt quan cách cứ đi đi lại lại, tôi biết ngay là vào làng nhà mình có chuyện rồi.
Mặt quan cách là mặt thế nào?
Cái mặt mà hôm trước tôi với ông lên trên huyện xin cái giấy chứng nhận là
vệ sinh chăn nuôi.
Đúng rồi, vệ sinh chăn nuôi đấy.
Sao?
Cái mặt chúng nó cứ vênh vênh lên thế này. Tôi mới bảo là tại sao lại nhìn dân kiểu đấy. Nó bảo mặt quan cách nó phải thế.
Tôi nói cho bà nghe, đấy chỉ là một số ít những cái người mà có quyền xong người ta cửa quyền hống hách mới thế thôi. Còn mấy ông này không phải thế đâu. Mấy ông này ông xuống, ông ấy đi vi hành, ông ấy kiểm tra để xem nông dân làm ăn tốt thì họ tôn vinh, hiểu chưa?
Không, làm gì có cái kiểu mà đi xuống mà chỉ tôn vinh không thôi mà lại đè ngửa, đè sấp gà nhà người ta ra vặt lông như thế. Nghe thì nó dã man quá. Mà không hiểu làm sao mà cứ lần nào nó xuống nhà mình, nó cũng lôi gà nhà mình ra, mà không xong nó cũng lôi gà hàng xóm lên rồi nó vặt lông không?
Thế có thích được điển hình tiên tiến về chăn nuôi giỏi không?
Quá.
Thế có thích được lên tivi không?
Quá.
Thế có được là muốn là gia đình văn hóa không?
Quá.
Cái gì cũng có mà bảo thịt gà lại không?
Bây giờ cứ để được lấy mấy cái giấy khen thì cứ phải tọng mồm mồm cái bọn quan cách đi hả ông?
Đi mà đi. Cái vớ vẩn. Nào thì tóm lại là bây giờ tôi để tôi vào tôi thịt gà đây.
Này ông ơi, ông bị điên à? Khi nào chú Mộc chú đến đây chú le lên là phải giết gà thì tôi mới giết gà. Bằng không đừng có hòng.
Này, thế...
Ôi giời ơi.
Thằng này thiệt thật đấy. Thằng này mà nhớ nó có về mệnh hệ gì có thắp hương mũi nó về.
Chú nói gì thế hả ông?
Nó bảo là vợ chồng Hoan Hỷ có nhà không?
Có. gì đây?
Hôm nay có đoàn tham quan khảo sát về.
Rồi.
Chuẩn bị thịt một chung đội gà để thiết khách.
Cái gì mà thịt một chung đội?
Không phải. Trời ơi. Câu đầu thì dịch đúng nhưng câu sau dịch sai rồi. Tự dưng hôm nay chú lại cầm cái bô xe máy chú thổi toe toe. Đến cái đoạn cuối nó lại cứ oét lên thì tự dịch nó không chuẩn.
Đấy mà là cái tù và nó oét.
Từ lần sau ấy, chú nói tiếng người đi. Chú đừng nói tiếng tù và nữa nhá.
Được, nói tiếng người đây.
Vợ chồng hoan hỉ có nhà không?
Có.
Đề nghị đón đoàn đại biểu đến tham quan, chuẩn bị giết gà để thiết khách. Chấm hết. Không cho nói chuyện nữa. Về.
Nghe cũng chưa? Đấy, trưởng thôn nó bảo đấy.
Ôi, ôi sao cho khổ thế này rồi, đất ơi.
Này, gà động kinh đấy à? Hả?
Tôi biết là bà cũng xót ruột, nhưng tôi cũng xót ruột lắm.
Nhưng bà thử nghĩ xem bây giờ tôi trên đe dưới búa như thế thì làm sao mà tôi trái lệnh được?
Ông ơi, sao lần nào nó xuống đây nó cũng đè đúng gà nhà mình ra để nó thịt là thế nào à ông? Mà sao người ta không hiểu là để nuôi một con gà xong nó đè ra một quả trứng, người nông dân người ta khổ như thế nào à? Nào thì thuế môn bài, nào thì thuế vệ sinh, nào thì thuế thu nhập cá nhân, nào thì thuế cầu đường, nào thì thuế rủ ôi bao nhiêu thứ thuế đổ lên đầu người nhân dân. Bây giờ sẽ biết sống thế nào không?
Thôi. Này, tôi bảo này, chịu khó nốt lần này, thế xong rồi vợ chồng mình được cái danh hiệu là điển hình tiên tiến về chăn nuôi giỏi, thế là cũng mở may mở mắt, lại còn được lên trên tỉnh, lên TV, sướng quá còn gì nữa. Thế thôi nhé, chịu khó để tôi vào tôi bắt gà nhé.
Ông ơi, thế bà này, ông thương mẹ con tôi với. Bây giờ ông làm nào, ông nghĩ ra cái cách gì mà nhà mình không phải giết gà mà vẫn được giấy khen có được không ạ ông?
Làm gì có cách gì? Thế bà nghĩ đi, nghĩ nhanh lên.
Bây giờ em làm thế nào?
Này, nghĩ thì nghĩ nhá, nhưng mà đừng làm cái kiểu gà động kinh nữa nhá.
Nghĩ ra rồi ông ạ.
Ra chưa?
Ra rồi ông ạ.
Là sao?
Ông kẻ cho tôi một cái biển to thế này.
Ờ.
Ông viết vào đấy là gà bị lở mồm long móng. Úi dồi ôi. Gà mà bị lở mồm long móng thì đến bố chúng nó không dám ăn gà nhà mình ông ạ.
Là cái loại lở mồm long móng nó chỉ ở trâu bò với lợn thôi. Gà nào là gà lở mồm long móng? Bà lừa trẻ con à?
Không được đâu.
Nghĩ cách khác đi.
Ôi dồi ôi, bây giờ cái cách gì bây giờ ông ơi? Ông ơi, hả? Tôi nghĩ ra rồi ông ạ.
Cách gì?
Ông lại kẻ cho tôi một cái biển to thế này. Ông dán vào cửa chuồng gà, ông viết là nhà có chó giữ. Nhà mà có chó giữ thì đến cụ đoàn tham quan cũng không dám vào ăn.
Tôi hỏi bà, con gà nó có mấy chân?
Con gà nó có 2 chân.
Ừ, thế con chó nó có mấy chân?
Con chó nó có 4 chân.
Thế mà lại bảo dán ở cửa chuồng gà mà lại bảo nhà có chó giữ.
Bây giờ làm thế nào?
Bà nghĩ cách nhanh lên không có tôi vào tôi bắt gà đấy.
Đây được rồi, ông để từ từ thì tôi nghĩ ra. Ông ơi, ông lại kẻ cho tôi một cái biển thế này.
Lại kẻ biển à?
Ừ. Sao ông vẽ 2 cái đốt xương chéo thế này? Ông làm giống tôi đi.
Như này.
Đấy. Xong ông bổ sung cái mặt ông vào đấy. Cho ông ghi ở dưới là điện cao thế nguy hiểm chết người. Ôi trời
ơi. Tức là...
Ôi trời ơi, thế này thì đến cụ đoàn tham quan cũng không dám vào để ăn gà nhà mình không ạ?
Bà bôi bác tôi đó.
Không ạ.
Hả?
Không.
Tại sao bà bảo mặt tôi lên mặt nguy hiểm chết người?
Thì khổ quá, hôm trước lên huyện đấy, nhìn lên trên cột đèn cao thế nó vẽ đầu lâu xương chéo, ông chỉ cười hô hố, ông bảo giống ông là gì?
Thôi nhá, không nghĩ được ra cách gì để tôi vào tôi bắt gà nhá.
Ông ơi, này ông ơi.
Thôi đừng khóc nữa, tôi cũng xót ruột lắm, nhưng thôi, vợ chồng mình thấp cổ bé họng, con ong cái kiến, phải chấp hành thôi, để tôi vào tôi thịt gà nhá.
Ông Huy ơi! Ông Huy ơi!
đây?
Ôi trời ơi, không phải thịt gà nữa. Ông Hỷ ơi, ra tôi bảo đây.
Ôi giời ơi, đang dở tay.
Trời ơi, cứ bỏ hết đấy ra tôi bảo đây. Ông ơi, ông chú Mộc vừa xuống báo cáo là đoàn tham quan khảo sát xuống đây không ăn gà nữa, chỉ tham quan khảo sát thôi ông ạ. Tôi trưởng quan rồi. Tôi trưởng quan. Chị thế này à?
Chị vừa mới cắt tiết xong.
Thế sao lúc lúc làm việc cái chậm thế mà sao cắt tiết gà nhanh thế? À trời ơi là trời. Ôi trời ơi. Chị thấy khổ rồi.
Cấp trên vừa điện về lại ăn gà. Lại ăn gà.
Đây
rồi. Đây rồi, thịt rồi. Thịt rồi à?
Vâng.
Ai bảo không thịt?
Bác ra.
Hả? Thế chú vừa bảo. Không phải. Họ bảo về đến đây thì mới thịt gà cơ mà. Thịt thế này thì gà nó ỉu ra, ai người ta ăn được. Gà phải khách về thì mới giết gà. Thịt nó mới tươi, ăn nó mới ngon. Có cái gì?
Thế bây giờ thế nào?
Bây giờ vào giết con khác đây. Thế là thế nào? Có cái gì đâu? Sao sao đấy? Tiếng của trời bị thần kinh rồi. Ông bảo bà đi lại cái kiểu gì như kiểu mời ông chơi thế hả? Tiếng của quá nó thế đấy. Đứng lại cho nó gọn gàng vào. Có cái gì đâu? Giết hai con gà mà mặt méo xẹo đi thế kìa. Chú có biết bao nhiêu công mới được hai con gà không? Đơn giản thôi. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé. Có muốn điển hình tiên tiến không?
Có.
Thế có muốn được lên đài báo TV không?
Có.
Cái gì cũng có. Nhưng mà bây giờ bảo giết có hai con gà thôi mà mặt ỉu chiêu chiêu thế kìa. Hả? Đứng đây, bà cứ đứng đây.
Chú ơi, nhà cháu còn có 4 con ấy chú ạ, à, giờ thịt mất con giờ.
Thôi, bây giờ đoàn tham quan khảo sát tới, mình phải tươi cười lên, thì người ta mới ăn được thịt gà, được chưa? Bây giờ đứng ở đây, tôi hô, phải tươi cười lên, mặt mày phải vui vẻ lên, người ta mới ăn được thịt gà, được chưa?
Dạ.
Thì mới được bằng khen, mới được điển hình tiên tiến, được chưa?
Dạ, dạ.
Bây giờ, 1, 2, 3, cười. Trời ơi. Người như mếu thế kia thì thảo nào đời nó khá được. Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá. Tôi sẽ dạy ông bà cười. Tôi sẽ dạy ông bà 36 điệu cười.
Úi dồi ôi.
Nhưng mà thôi, thời gian có hạn, tôi chỉ dạy ông bà 3 điệu cười cơ bản thôi. Điệu cười thứ nhất gọi là điệu cười bật nút chai.
Úi dồi ôi, đã thịt gà rồi còn phải mua cả bia
á. Cười nó bật ra như là bật nút chai ấy. Nghe tôi làm mẫu đây này. Khi đoàn tham quan khảo sát tới, mình cười đón đoàn. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi hô để cho bà tập. Nào. Đoàn tham quan khảo sát tới. Hít vào. Hít nữa vào. Hít hơi đầy vào. Hít nữa vào.
Chú Bọc ơi.
Ờ.
Thế có hít vào như thế này lúc nào thì được bật ra.
Đoàn tham quan khảo sát tới thì bật ra. Bây giờ tôi hô. Tới. Đến bật.
Chú Bọc ơi.
Sao đấy?
Tôi thấy không ổn đâu.
Không ổn à?
Chú cứ thử hình dung bây giờ đoàn tham quan khảo sát người ta đang ngồi ăn uống mà tự dưng mình làm lại cái phát vào mặt người ta, mất vệ sinh lắm.
Thế à?
Chú xem có kiểu nào khác nó tế nhị hơn không?
Thôi được rồi, bây giờ kiểu khác đi. Để sang điệu cười thứ hai.
Dạ.
Điệu cười này gọi là điệu cười ngựa nhai ngô.
Thế là thế nào chú nhỉ?
Dài ơi. Thì bình thường hàng ngày bà ngồi bà hóng ở cửa chuồng gà, con gà nó vừa đẻ ra quả trứng ấy thì bà cười như nào?
Cười nào?
Cười như nào?
Tốt.
Thôi, thôi, thôi. Thôi. Thôi ngựa ơi. Ngựa đừng cười nữa, không có tí nữa chính mồm ngựa nhổ ra một đống ngô đấy.
Không được chú ạ, nghe được.
Bây giờ tôi sẽ dạy ông bà điệu cười cuối cùng. Điệu cười này gọi là điệu cười kéo phép mô tuyên.
Đấy.
Không.
Sao lại thế?
Không phải, không phải, không phải. Đây là cười kéo phép mô tuyên chứ không phải là bảo ông bà kéo phép một tuyên. Khi đoàn tham quan khảo sát tới, ông bà chỉ việc tươi chưa này, tươi chưa
dạ,
tươi
dạ,
à,
dạ.
Là kéo phép một tuyên mồm chứ
đúng
không
rồi,
phải là cái
gọi là kéo phép
một tuyên
mồm
à, à, rồi, rồi, rồi.
Bây giờ đoàn tham quan khảo sát tới cười tốt đấy, trông tươi tỉnh hẳn lên chưa đấy, tốt rồi đấy. Đấy, cứ thế này thôi, tươi tỉnh như này là tốt rồi. Đấy, đấy.
Chú Ngọc ơi.
Hả?
Thế cứ kéo ra thế này thì nước nào thì được đóng lại.
Bao giờ đoàn tham quan khảo sát tới, họ chào xong, họ ăn gà xong, họ về thì mình kéo vào. Thế thôi.
Thế là cứ đứng như thế này, đứng lúc của cho đi về á.
Về là kéo vào.
Thế bây giờ của cho về chưa?
Về rồi đấy.
Về à?
Ừ. Ôi trời ơi.
May quá họ về rồi chứ nếu không mà hai vợ chồng cứ đứng như thế này, người ta tưởng là hai con chó luộc đứng xít nước dãi. Không phải. Thôi được rồi, bây giờ đứng vào đây. Đoàn tham quan khảo sát tới nhá. Thì mình phải có một bài hát. Mình hát giống như kiểu quan khách đi ăn ở nhà hàng ấy. Mình có tí hát hò văn nghệ.
Sao lại còn
sao không, hát hò
còn hát hò cái nhà vườn. Phải có văn nghệ người ta ăn thịt gà mới ngon được chứ.
Khổ quá nhưng mà chỗ... biết hát không? Biết hát
không, nhạc rap không? Biết.
Dạ không,
không biết. Đơn giản là tôi dạy. Đây, đứng ra đây. Ví dụ bài hát rap nó là bắt con gà lên nóc nhà, là bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà lên nóc nhà. Biết không?
Có mỗi thế thôi chị.
Thế thôi.
Dễ quá.
Dễ quá. Có mỗi bắt gà mang lên nóc nhà thôi chị.
Thế thôi.
Rồi,
đứng vào. Đứng vào. Nào, chuẩn bị nào. Bắt con gà lên nóc nhà, 2, 3.
Bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà lên nóc nhà, 2, 3.
Không phải 2, 3. 2, 3 là tôi bắt nhịp cho ông bà cơ mà. Chỉ cần bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà lên nóc nhà, thế thôi. Không cần phải 2, 3, nhớ chưa?
2, 3.
Nào. Bắt con gà lên nóc nhà, 2, 3.
Bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà lên nóc nhà, không cần 2, 3.
Thế này không cần 2, 3 đấy. Vừa mới nói xong.
Vừa nói xong, chú này còn cãi nhỉ.
Tôi dặn ông bà là không phải 2, 3. Khổ quá cơ. Thôi bây giờ thế này nhá. Thôi có biết bài khác không? Bài con gà gáy lè té biết không?
Quá, con gà gáy lè té chú ơi. Bài đấy trẻ con nó cũng thuộc chú ạ.
Tốt, bây giờ hát bài con gà gáy lè té nhá.
Vâng.
Đứng qua đây. Nào, chuẩn bị. Con gà gáy lè té, 2, 1.
Con gà gáy lè té rồi, ai ơi. Gà gáy lè té rồi, ai
đấy.
Ơi.
Thôi.
Thôi.
Bảo người ta đồng ca thì xong ca làm nữ thì phải cho nó đều chứ gì.
Thì tôi lúc tôi dập cầu chị ông phải phục vào luôn chứ.
Chả biết cái gì cả. Bây giờ thế này, hai ông bà nếu mà xong ca đấy phải hợp vào với nhau, được chưa? Khi bà ấy đưa ra một cái ông phải phục vào luôn. Con gà gáy lè té, 2, 1.
Con gà gáy lè té rồi ai ơi. Gà đang gáy lè té rồi ai ơi.
Vào lời đi. Vào. Vào lời đi. Thôi. Thôi. Thôi.
Té té
quan khách đến ăn gà mà mình là cứ té té. Thế bây giờ quan khách người ta ăn té té nhà bà.
Khổ quá chú ơi, nhưng mà không thuộc hết lời.
Không thuộc lời phải bịa nó ra chứ.
Sao lại bịa lời thì tác giả ta kiện.
Thôi được rồi, thôi bây giờ thế này. Bây giờ tôi chỉ dạy ông bà một cái chào cơ bản thôi. Đứng nghiêm mà chào thôi. Bây giờ tôi hô nhá. Nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát tới thăm gà. Thì ông bà chỉ việc hô nhiệt liệt. Thế thôi.
Ôi giời, đơn giản như thế thì không cho tập ngay từ đầu đi mà hát mới chả hò.
Được rồi, bây giờ tập.
Rồi, nào. Rồi, xong rồi.
Nghiêm. Nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát tới thăm gà.
Nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát tới thăm gà.
Thừa hơi à? Thế bảo là chỉ mỗi câu nhiệt liệt thôi.
Làm sao phải chào mừng? Hả?
Nhiệt liệt
chỉ
thôi.
Việc hô nhiệt liệt thôi cơ mà.
Rồi.
Nhớ bác cục cuối nữa.
Rồi.
Mất thời gian.
Lại đi. Nghiêm. Nhiệt liệt chào mừng đoàn. Úi dồi, các anh đến rồi. Mời các anh vào ạ.
Dạ mời.
Dạ.
Ông kéo phép nó kia đi.
Dạ mời. Dạ mời các anh ạ. Nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát tới thăm gà.
Ăn gà.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Tế Gà do nghệ sĩ Vân Dung, Quang Thắng và Công Lý thể hiện. Tới đây chương trình giờ thứ 9 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.